Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bloggers ngay lập tức. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới gửi cho VOA Việt ngữ một thông cáo, trong đó viết rằng chính phủ Hoa Kỳ thực sự quan ngại về vụ bắt giữ các blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ. Tuyên bố có đoạn xin trích, tin cho hay họ bị bắt vì đăng tải các bài viết chỉ trích các chính sách và hành động của nhà nước trên mạng. Chính phủ Mỹ kêu gọi chính quyền Việt Nam thả các cá nhân này ngay lập tức và cho phép mọi người dân Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị, cả trên không gian ảo cũng như trong đời thực. Theo nhận định của chính phủ Mỹ, những vụ bắt giữ như thế này làm tổn hại tới các nghĩa vụ cũng như cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền. Thông cáo viết xin trích, Việt Nam cần phải bảo đảm rằng các luật lệ và hành động của mình phù hợp với các nghĩa vụ đó. Ông Nguyễn Quang Lập, chủ trang blog Quê Chua, bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 12 nhưng không rõ về tội gì. Trong thông cáo ngắn đăng tải trên mạng, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Lập và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Việc bắt giữ nhà văn là thành viên của nhiều tổ chức văn hóa thuộc nhà nước xảy ra một tuần sau khi một blogger khác, ông Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, cũng bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành thị Hồng Kông, cho VOA Việt ngữ biết vừa qua ông từng hy vọng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam dần dần có tiến bộ, nên ông thấy khó hiểu động thái của chính quyền Việt Nam hiện nay. Ông nói với VOA Việt ngữ bằng tiếng Việt.
Cái mà làm cho mình rất là thắc mắc, mà ngay sau khi một giai đoạn mà quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã có những tiến bộ nhất định, và nay trong quá trình mà cố gắng hoàn thành TPP chẳng hạn, thì có những chuyện như thế này là một cái thì rất là khó hiểu về logic. Chúng ta thì cũng như nhau hết, thì bài toán mãi mà hiểu là làm sao cho những chuyện như thế này có thể là có những sự khác biệt đối với quan niệm trong với lãnh đạo của Việt Nam. Hy vọng là trong vòng một thời gian sớm, một thời gian ngắn, thì hai nơi này và một số tư nhân lương tâm khác thì sẽ được thả cho Việt Nam thực sự có những tiến bộ trong vòng giờ hiện giờ.
Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả ngay và vô điều kiện cho blogger Nguyễn Quang Lập. Tổ chức này cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các blogger độc lập cũng như bảo vệ quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp. Một nguồn tin cho biết, vợ ông Lập ngày hôm nay 9 tháng 12 đã lần đầu tiên được vào thăm chồng kể từ khi ông bị bắt. Trong một bài viết đăng tải trên mạng, nhà văn Phạm Thị Hoài hiện sống tại Berlin, Đức viết xin trích, con thuyền của anh Lập dập dìu sóng vỗ khi nào là một con thuyền lẻ loi. Nữ nhà văn viết tiếp, lật bởi sự tồi tệ của thể chế chính trị, chìm bởi sự đơn độc của chính nó giữa vài ba con thuyền đơn độc khác, đắm bởi sự bạc bẽo của phần lớn chúng ta. Việt Nam bấy lâu nay vẫn tuyên bố không bỏ tù những người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền luôn phản bác tuyên bố này. Hải tặc bắn chết một thuyền viên Việt Nam. Tàu chở nhựa đường của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại vùng biển Singapore hôm 7 tháng 12, bắn chết một thuyền viên người Việt. Con tàu của công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP với 16 thuyền viên trên khoang cùng với hơn 2.000 tấn nhựa đường lỏng đã bị cướp biển tấn công khi cách cảng của Singapore khoảng 60 hải lý. Theo thông tin mà các thuyền viên sống sót trên tàu báo về, nhóm cướp biển vũ trang sử dụng xuồng, tàu cao tốc phục kích rồi sau đó bắn chết thuyền viên Trần Đức Đạt. Bà Vũ Thị Mai, đại diện công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, cho VOA Việt ngữ biết rằng ban giám đốc công ty đã sang Singapore để giúp chính quyền nước sở tại công tác điều tra. Bà cho biết.
Hiện tại giám đốc bên em đang ở bên Sing để làm cái thủ tục pháp lý để đưa thi hài về. Giám đốc bên em tâm lý là đóng cặp đã thuyền viên đấy. Vấn nam tâm lý của anh em thì anh em hoàn toàn bây giờ đã bình ổn. Còn tất cả các sự việc như thế nào thì hiện tại thì công ty cũng chưa có báo cáo chính xác từ phía cảnh sát. Sáng nay thì cảnh sát Singapore vẫn tiếp tục làm việc với tàu, vẫn chưa có kết luận để gửi về. Nên là em cũng chưa có thể có một cái báo cáo chính xác được. Tất cả chỉ là những cái dự đoán, những phỏng đoán thôi.
Bà Mai cho hay thêm rằng hàng hóa và tài sản trên tàu không bị thiệt hại, nhưng tư trang của thuyền viên đã bị lấy đi. Thống kê thiệt hại như thế nào thì chúng tôi chưa có thông tin cụ thể, bà Mai cho biết. Hồi tháng 10, tàu chở dầu Sunrise 689 của Việt Nam với hơn một chục thuyền viên trên khoang cũng đã bị cướp biển tấn công ít lâu sau khi rời cảng ở Singapore. Từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 10 vụ cướp biển tấn công rồi lấy đi hàng hóa ở khu vực Đông Nam Á. Những sự việc này dẫn tới các lo ngại rằng tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất khu vực có thể lại trở thành một nơi hoạt động mạnh của hải tặc sau khi đã bị hải quân các nước chấn áp trong một thập kỷ qua. Trung Quốc chỉ trích phúc trình về Biển Đông của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã lên án một phúc trình của Mỹ về các tuyên bố nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, cho rằng nó đi ngược lại với cam kết không đứng về phía nào của Washington trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Phúc trình công bố hôm thứ Sáu tuần trước của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh không rõ ràng và mâu thuẫn nhau. Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc dựa trên chứng cứ lịch sử. Ông Hồng nói xin trích, phúc trình của Mỹ phớt lờ các dự kiện cơ bản cũng như các nguyên tắc pháp lý quốc tế, đồng thời trái với các cam kết của nước này về việc thể hiện quan điểm và không đứng về phía nào. Người phát ngôn này nói tiếp, điều đó không có ích cho việc tìm giải pháp đối với vấn đề Biển Nam Trung Hoa cũng như hòa bình và ổn định ở vùng biển này. Bắc Kinh kêu gọi phía Mỹ tuân thủ các cam kết, hành động và phát biểu thận trọng và khách quan cũng như đánh giá và xử lý vấn đề liên quan một cách công bằng. Cuối tuần qua, Trung Quốc đã lên án Philippines, gây áp lực cho Bắc Kinh khi đưa vấn đề tranh chấp ở Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế phân xử và một lần nữa nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không tham gia vụ xử này. Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra một tuần trước thời hạn nước này phải cho tòa quốc tế biết về quan điểm của mình. Trung Quốc bấy lâu nay đã phản bác việc đưa vấn đề Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế và tuyên bố rằng vụ việc chỉ nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương. Tòa thụ án vụ kiện của Philippines yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời trước ngày 15 tháng 12.